mở ra mình mới thấy, cái mũi thông mình mới, miệng hở ra mới ăn được, gọi là khiếu huyệt. Mọi người ai cũng có khiếu huyệt thất khiếu, bảy cái chỗ hở như thế này, mà tại sao hỗn độn không có? Thì bây giờ mình giúp khai khiếu cho hỗn độn, để cho ông bình thường như mọi người, không khác. Cái họ mới tới hỗn độn, cái mỗi một ngày họ đục một khiếu cho hỗn độn, mỗi ngày đục một khiếu, tới 7 ngày đục xong 7 khiếu, hỗn độn chết. Chuyện chấm hết. Quý vị thấy nhà thiền không? Con mắt mà thấy nhiều ấy, chính là theo duyên, đúng không? Chúng ta ở đời đây không nói chuyện thánh nghe, nói chuyện ở đời. Đại chúng mà đi về đời, đi về thăm gia đình ấy, coi tivi một cái, con mắt đó nó có bị theo duyên không? Thôi khỏi nói theo, đi về nhà gì mất công. Bây giờ hôm nào thứ hai chủ nhật, Chương nó bỏ cho coi cái phim mới nhất về Phật giáo mà người ta mới dựng, mình hăm hở mình đi coi, con mắt lúc đó nó có bị phan duyên không? Thế nào mình cũng hí hửng, mình cười đó. Thì như vậy là cái con mắt ngay đó nó đã làm tổn giảm cái ông Phật bên trong, có không? Rồi bây giờ nó vừa cho coi phim rồi vừa để nhạc, mà nhạc thiệt là hay, nhạc Trịnh Công Sơn hay là nhạc gì mà ngày xưa mình thích vậy đó. Thì lúc đó cái lỗ tai này nó thông rồi, nó thông cái kiểu đó, thì nó có tổn giảm cái chân thật bên trong của mình không? À, và nếu 7 ngày mà được nghe trọn vẹn 7 thứ như vậy thì chắc ông Phật của mình có ngất ngư hoặc là có chết không? Chắc biến mất, thăng thiên mất. Đó là lúc hỗn độn chết. Thôi chuyện thứ nhất vẫn còn khó hiểu, chuyện thứ hai. À, chuyện này ai có đọc báo Văn Hóa thì Phật giáo thì coi rồi. Là ông vua một bữa ông được người ta dâng cho một cái viên ngọc rất là quý, ngọc quý, quý chưa có một cái thứ gì trên đời quý bằng. Cái cả triều đình súng lại, cung phi mỹ nữ súng lại coi viên ngọc ở bên cái bờ hồ, đằng sau cái nó rớt quạch xuống hồ. Cái bao nhiêu cung nữ, bao nhiêu quan tìm kiếm, mà hồ nước rất trong, nhưng mà sao không thấy được nó? Nó vừa mới rớt nó mà kiếm không ra. Thì vua quấn cuốn quýt, nghĩa là làm sao phải kiếm cho ra, không ai có thể kiếm được hết. Bao nhiêu ngày trôi qua, người ta mới giới thiệu một người có một cái tài năng đặc biệt, một cái khả năng siêu phàm, là con mắt ổng có thể thấy xuyên không gian, thấy xuyên thời gian. Trong truyện người ta viết thấy luôn được cái lòng đỏ và lòng trắng trong cái trứng trong bụng con gà mái. Cái được mời tới triều đình, cái ông chưa vô tới cửa, ông đã nói là chắc chắn là chỉ 5 phút sau tôi sẽ dâng viên ngọc lên hoàng thượng, có nghĩa là chắc chắn sẽ kiếm được. Ai dè ông vô tới đó, ông nhìn cũng không thấy, ông lặn xuống kiếm không ra, ông bò dưới đó 3-4 tiếng đồng hồ cũng không được. Cuối cùng đành trồi đầu lên và dập đầu xin tha cho cái tội là đã nói léo láo, đi về. Thì trong cái lúc không biết làm gì khác hơn, thì có một người mới rón rén dè dặt đề nghị một cái ý, nói là tôi có biết có một người mù mắt, nhưng mà tôi biết và tôi tin người đó có thể lấy được cái viên ngọc dưới đáy này. Thì nếu mà ngày thường mà nói như vậy, chắc ông vua ổng truyền quân chém đầu rồi, tại vì mù mắt mà đi lấy ngọc. Nhưng mà lần này là tại vì hết cách rồi, và vì cái lời nói của người này rất là quả quyết, cho nên ổng thôi cầu may mới kêu sai kiếm người đó tới. Quả thật đó là một người mù mắt. Ổng tới rất trầm tĩnh, và khi tới ổng nghe hạ cái lệnh là viên ngọc rớt xuống hồ, ổng nghe bình thường và ổng tự nhiên bước tới hồ, thò tay xuống và lấy cái viên ngọc, lội xuống lấy cái viên ngọc lên. Mà câu chuyện chấm dứt ngang đó. Thì có bao giờ mà đại chúng đã từng có một cái kinh nghiệm như thế này? Có nhiều cái việc khó khăn nó xảy tới với mình mà mình tính đằng đông, mình tính đằng tây, mình tính không ra. Tới hồi mà hết cách rồi, thua rồi, thôi chịu chết, thì tự nhiên mình lại thấy cái cách giải quyết. Có không? À, đây đây là một người đã từng ở trong trong cái nhiều cái thách thức của đời sống. Và trong huynh đệ của mình cũng thấy có những cái chuyện làm mình đau đầu dữ lắm mà suy tính không ra. Mà càng khôn khéo càng suy tính tới đâu nó càng hỏng chuyện tới đó, nó càng quậy đục nước tới đó. Mà cứ buông ra đi và không nhìn cái người mù mắt là như vậy đó, hoặc là hỗn độn là như vậy, là đóng tất cả khiếu huyệt lại, đóng hết khiếu huyệt lại, thì cái tâm chân thật, cái vô sư trí đó, đó là cái thấy được viên ngọc, đó là cái làm lợi ích cho mọi người. Mà cái vô sư trí này khi mà mở toan hết khiếu huyệt ra thì ổng chết đó. Đó là 7 ngày đục hết 7 khiếu thì hỗn độn chết. Người nào mà càng tinh tường, tinh xảo, mắt tai mũi lưỡi thân ý nhạy bén chừng nào thì cái vô sư trí bên trong nó ẩn khuất. Và cái người mà ngơ ngơ, ngáo ngáo, quên duyên đó, đó là cái ông mù trong câu chuyện. Ngang đây thì thôi đại chúng hiểu được ngột nhĩ vong duyên rồi, phải không? Đó, ngột nhĩ vong duyên là như vậy, là ngơ ngáo, quên duyên. Đó là cái trường, đó là cái trường hợp của cái ông mù, là cái trường hợp của hỗn độn, không có khiếu nào hết. Cái đó lại về lại được cái nhất như thể huyền. À, vạn pháp tề quán quy phục tự nhiên. À, vạn pháp đồng quán. Cái chữ tề này á, phải nó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này nó có nghĩa là cùng một lúc. Và chữ quán nó cũng có nhiều nghĩa, là trong cái ý của câu này nó không phải thấy bằng mắt, mà mình có thể dịch ra là chữ chiếu soi. Khi vạn pháp cùng chiếu soi thì trở lại tự nhiên. À, bây giờ mình dùng cái hình ảnh một cái máy chụp hình. Khi mà mình chụp hình một cái ha, ví dụ như bây giờ trong lớp này đây, cái bửu nó mới đem cái máy chụp hình ra nó mới chụp. Thì đố đại chúng, khi mà mình rửa cái hình ra trong cái máy chụp hình này, nó thâu hình một cách bình đẳng, trọn vẹn